còn thân chất cái con chim để con thấy nó bất tịnh. Thầy chỉ bảo con là con thấy con chim làm sao để bây giờ con biết là cái thân con chim nó bất tịnh. Có được ba cái tổ chim ở trong nhà thì xả mỗi ngày nó xả cho con một lô đó. Thế là trong người của nó chỉ sản xuất ra phân ở cái bụng. Thế rồi cái máu của nó thì sao? Đấy. Thì nó như mình ấy, mình bất tịnh thế nào thì nó bất tịnh thế. Cái ruột, cái gan, cái tim, cái phổi, chỗ nào chỉ toàn là máu thôi. Chung quy chỉ là máu kết thành. Cho nên chỗ nào là tanh là hôi. Cái miệng nó ra đờm, ra dại, ra phân, ra tiểu. Thế cho nên nó chỉ là một vướng bất tịnh. Thế sao con bảo nó vô thường? Nó cũng như mình là một cái giọt, một cái giọt máu, giọt mủ biến thành một nặng từ tí thịt, một đốt thịt. Thế rồi từ cái thịt thì biến ra mắt, ra tai, rồi mọc ra chân, ra lông. Thế rồi thì là chim non, rồi là chim tập bảy, rồi là chim già. Có mỗi một cái mỏ lo đi kiếm ăn, làm nhà cũng có một cái mỏ, kiếm ăn cũng có một cái mỏ, nuôi con chỉ có một cái mỏ, mong manh như vậy. Thế rồi một buổi tối cứ một chúng ta đi ngủ đắp chăn bông nằm yên, còn cái thân phận nó thì ra sao? Nằm ở trên cây đó, chợt một con rắn nó thò cái đầu vào, thế là mất cả ổ. Chợt một cơn gió nó rung mạnh cái, thế là cái tổ rớt xuống đất, thế cũng là thôi tan. Cho nên cái đời sống của nó tội nghiệp lắm. Con nghĩ nó có mỗi một cái mỏ mảnh mang như thế thôi, mà nó làm một cái tổ, con xét cái công lao của nó. Bay đi thì lấy được một cái cọng cỏ mang về, rồi lại bay đi lấy thêm một cái cọng cỏ thứ hai, đâu có mang được nhiều. Rồi mà lại dùng cái mỏ để đan mấy cái cọng cỏ vào cho nó thành được, mà làm sao thành được cái tổ? Bao nhiêu công lao. Thầy thấy ở trong kia cô Quan Nghiêm đoàn cái nhà bắt những cái người thợ họ đúc, họ đúc xi măng đó, cái nỗi tay này này loét, chân này kia là bởi vì xi măng mà ăn đó. Chúng ta ngồi trên cái nhà êm, chúng ta đâu có biết bao nhiêu cái đau khổ. Người ta bị xi măng ăn loét chân tay, rồi sốt rét thừ, rồi lại còn đinh những các thứ nó đập vào người, hết nạn nọ đến bệnh kia. Mà hôm nào mà nghỉ ăn thì mất ăn. Đấy, con người cũng thế, con chim cũng thế. Chúng ta nhìn gần thì chúng ta sẽ thấy cái khổ của nó. Mà chúng ta, chứ còn bây giờ mình cứ nhìn thấy nó xinh xinh, đâu có biết là những cái xinh xinh là cái ảo ảnh, là cái thấy sai, cái thấy si mê không đúng sự thật. Cái sự thật đấy là cái chúng vất vả nhọc nhằn cực khổ suốt từ nhỏ cho bắt đầu. Nhỏ thì bé quá, mẹ có mang được tí con sâu nào về thì bữa ấy được no, mẹ không có kiếm được mồi thì bữa ấy chịu đói. Thế rồi cứ lớn lên vừa biết bay là phải tự đi lo thân, là tất cả cái cực nhọc tìm cho món cho ra cái ăn, rồi cái phải làm, rồi lại mỗi con chim phải lo một cái tổ, chung quy lại vẫn già vẫn bệnh. Nhưng mà có mấy khi mà giống chim con được sống rồi đến già đâu. Bao nhiêu tai nạn, con cú nó vỡ được nó cũng ăn thịt, những con chim lớn nó vỡ được nó cũng ăn thịt, con rắn nó cho đầu nó vào đấy là thì chỉ một nó ngoáy cái đầu nó một lúc là hết cả cái tổ, là cả bố mẹ, bố con, mấy đứa cùng chết một lúc. Cho nên tất cả chỗ nào cũng là cái cực nhọc, cái đắng cay. Mà chung quy lại cái bản chất của những cực nhọc đắng cay này chỉ là do hai chữ si mê. Tỉnh ra thì mới thoát. Khuyên chúng ta quán cái thân con chim. Con chim là một thí dụ. chứ thật ra chúng ta gặp con vật nào, con người nào cũng phải có những cái quan sát này, tìm ra những cái này để làm gì. Cho nên chúng ta phải tập quán thân mình, thân người. Thật trong cái quán thân người đây thì cho tất cả mọi người và tất cả loài vật. Trông con chó thì quán con chó, thấy con mèo thì quán con mèo, thấy con người thì quán con người. Như thế lâu dần, như thế rồi nó mới thành được cái chánh kiến, mới thấy được sự thật. Và bây giờ tuy là mình cũng quán, mình cũng phân tách, mình cũng tìm, nhưng mà sao mình lại quên ngay? Để nó thành tựu được cái chánh kiến thì cái công phu này là con phải làm nghiêm mật và kỹ càng, theo thấy được hiểm nguy tham ái trong luân hồi, thì cái này cái cảnh bên ngoài chi phối tham lam phân tán.
Nguy còn chúng sanh tham lam phân tán, khi mà ngã buồn trong tiền
nào đến cái chấm thì đó là ngài giải nghĩa cái câu hiểm nguy tham ái là bởi vì si. Si cho nên là sao? Si nhận cái thân là mình, quên rằng hàng ngày mình vẫn ăn cơm uống nước, cho nên cái thân này nó là đất nước có lửa, quên hẳn đi mà cứ nhận nó là ta. Thế cái đó là cái si số một. Thế rồi vì vậy cho nên mới xóa ra qua đi, không có giận. Thế nào là ngã quỵ trong phiền não? Mình là nô lệ mới có phát đạo dâm vọng ở thế gian này, đó là nó làm chủ. Này, các chúng ta bây giờ các vị chuyên tu tuy cũng vẫn ở trong cái phiền não tham sân si, nhưng mà không bị ngã quỵ, bởi vì thấy nó và đẩy nó, khiến cho nó tan đi. Thế cho nên những các vị này đứng yên được, tạm gọi là trong tạm cái thời gian mình đang tu đây, coi như mình không bị ngã quỵ, bởi vì có đủ hoàn cảnh để an định cái tinh thần mà ngó thẳng vào mấy cái đứa này. Thế cho nên nó không sai sự được mình, nó không nắm đầu nắm cổ, nó sai đi làm bậy. Còn nhiều khi cứ tưởng là mình hay lắm, nhưng mà trong khi ấy vẫn là tôi mọi của mấy cái đứa tham sân này. Thế gian là ngã quỵ trong cái phiền não, tức là để cho nó cầm đầu, để cho nó sai sát đạo dân vào các thứ tội ác. Mà đã để cho nó sai những cái phiền não này, nó sai thì nó chỉ sai những cái bậc. Thế cho nên sẽ có những cái quả báo làm sao? Phải làm vào địa ngục, rồi vào làm con trâu, con bò, làm con chim, con cò, chịu cái thân ở trong sáu đạo luân hồi. Thế rồi trong khi ở trong sáu đạo luân hồi ấy lại gia tăng cái thói xấu. Tại sao? Bây giờ làm con chó đi thì đâu nó còn biết, thì làm sao biết gì được nữa. Cho nên bây giờ chỉ gia tăng thói xấu, nghĩa là làm nào vớ được cái gì ăn, thấy người ta có cái gì là cướp để ăn. Lên chỉ cái ăn là cái quan trọng nhất, không còn biết cái gì hơn. Thế là cái tham. Ra ngoài kia gặp con chó khác, tìm cách cắn nó, mà nó không cắn nó cho nó cắn mình. Cho nên là gia tăng cái chuyện sân si đánh nhau. Thế thì như thế một khi đã đọa lạc thì chỉ gia tăng những thói xấu, mà đã gia tăng những thói xấu tạo thêm nghiệp thì sao? Đấy, cái vòng luân hồi nó cứ xoay quanh như thế, nghĩa là tạo nghiệp, đọa lạc, ở trong đọa lại tạo thêm nghiệp nữa, lại đọa lạc nữa, cứ thế đi xuống mãi, xoáy tít, không biết đến bao giờ mới xuống, không biết tới đâu gọi là cái đáy của biển trầm luân. Cái nguy hiểm của luân hồi đấy, mà cái nguy hiểm này gốc là ở tham ái. Con chỉ cái chỗ ra thì ngài gọi cái tên của cái chính yếu là tham ái. Nhưng mà nếu mà tỉnh táo, không có si mê, thì có thang máy không? Sao đây ngài không bảo gốc ở vô minh, cái hiểm nguy của vô minh trong luân hồi, mà ngài lại gọi cái hiểm nguy của tham ái trong luân hồi, cái tên tham ái thì đứng đầu là vô minh, 12 nhân duyên Phật đề là bà lão vô minh đứng đầu, chính là vô minh. Nhưng mà nói chuyện với mọi người mà nói đến cái si với cái vô minh thì bởi vì nó là bản chất của tất cả mọi người, ai đứng ở trong mấy cái đó cho nên không nhìn thấy, cho nên chỉ nói cái vô minh với cái si người ta không thấy nó đâu. Cho nên đây ngài lấy một cái tướng mạo của cái ngu si, mà cái tướng này là cái tướng coi như nặng nhất, thông dụng nhất, cho nên ngài nêu một cái tướng ở đây. Bởi vì có ngu si thì mới chính mình cả ngày ăn cơm, cả ngày uống nước, cả ngày thở để kết thành ra thành thịt thành xương, mà lại cứ không nhớ là cái thân này là đất nước quá lửa, mà cứ nhận là ta mà ái nó. Cái tham ái tức là cái ngã ái, ngã ái này nó là gốc. Thế mà nó dễ thấy thì dĩ nhiên là chính nó là cái vô minh. Nhưng mà ngài gọi cái tham ái chúng mình gọi là cái ngã ái, cái này nó dễ thấy mà nó thật sự là gốc hiện tại của tất cả những các cái tai nạn ở trong luân hồi.
Chế định ngôn từ là lời nói, ngôn từ là lời nói, chế định là do Phật đặt ra. Của vi diệu pháp, vi diệu pháp tức là Abhidhamma, tức là một bộ luận. Thường thì về bên tiểu thừa mà ta học kỹ cái này mà rất hay mà rất quý. Nên chúng nhà mình hồi xưa thầy có cho học, nhưng mà chắc là chân cũng chưa được học nhé. Lớp của là thầy hồi xưa cũng đã được học, nhưng mà rồi về sau thầy thấy nhiều quá là chúng bụ bẩm không nổi, cho nên rút bớt đi. Thì Abhidhamma tức là dịch tiếng Việt Nam gọi là vi diệu pháp, thì là một bộ luận, luận bàn về cái gì có tà, có trợ, có thiện, có chánh, những các thứ. Cái học cái này nó cũng thích thú lắm, nó có nhiều cái kỳ lạ mà rất hay, mà thật ra là rất lợi ích, mà tỉ mỉ về cái tâm tính nết của chúng ta, từng cái tâm sở một rất kỹ mà rất hay. Thầy cũng lấy làm tiếc mà chúng không được học. Thế đấy, thì bây giờ cái bà này, bà ấy, bởi vì những chữ nó khó, những danh từ mới, không phải là mới, nhưng mà đối với chúng ta nó hiếm, ít khi nói tới. Thế cho nên bà cẩn thận, bà muốn học kỹ từng chữ, từng chữ. Cũng giống như chúng nhà mình ấy, kỹ lưỡng cứ học từng chữ một. Thì ai mới học thì cũng thế cả. Ý của ngài nói đây là nói cho những người vào sâu thì không nên bật lòng đến chữ nghĩa nhiều, mà nên lo đến cái những cái gì nó cần yếu cho sự tu hành thì cần hơn. Nhưng mà nếu không hiểu được chữ nghĩa thì làm sao mà vào được nghĩa tu. Cho nên cái người mới học người ta kỹ lưỡng từng chữ, cái đó cũng là một cái hay. Thì thôi, nuôi gà thì lúc đầu phải quét phân rồi về sau mới có trứng.